lại nói chuyện Tết.
Thưa chú, cháu là một độc giả hâm mộ chú từ lúc còn bé tí. Góc sân và khoảng trời là cuốn sách gối đầu giường của cháu. Mỗi lần được gặp chú qua màn ảnh nhỏ là một món quà vô giá đối với cháu. Đã nhiều lần cháu ao ước một ngày nào đó được gặp chú ở ngoài đời. Nhưng chắc cháu chỉ được hầu chuyện chú qua Văn học và Tuổi trẻ thôi, vì cháu ở tận Nghệ An. Năm 2014 đã đến, cháu rất muốn được nghe chú kể chuyện Tết xưa được không ạ? Nhân dịp năm mới, cháu chúc chú và gia đình luôn sum vầy hạnh phúc, mãi mãi an khang. Cháu gái, Minh Thương, Nghệ An. Trần Đăng Khoa. Gọi Tết xưa, nghe cứ xa lăng lắc như thời cổ tích. Nhưng không, đó chỉ là thời còn chế độ bao cấp. Nào đã xa xôi gì mà bảo chuyện xưa. Thời gian thì chưa xa, nhưng sự việc thì đã xa lắm. Xa đến nỗi, nhiều việc bây giờ kể lại, các bạn trẻ khó mà tin được. Họ sẽ lại chép miệng. Ôi dào, các bố chỉ bịa, chuyện nhà văn ấy mà. Thật oan cho các nhà văn quá. Ông bạn chú cũng bảo, bây giờ thì đến cả ông rời cũng thay đổi ông ạ. Đấy, ông cứ ngẫm mà xem. Ngày xưa rét cắt da cắt thịt, mặc đến 3-4 cái áo mà vẫn còn lạnh. Sáng 30 Tết, vợ chồng con cái còn kéo nhau ra đầu hè ngồi sưởi nắng. Bây giờ thì cái rét nó biến đi đâu cả, chẳng thấy lạnh gì. Ngày Tết, mặc bộ com lê hay chỉ khoác cái áo mỏng vẫn bình thường, thậm chí còn thấy nóng sốt nữa. Nhiều anh bây giờ chỉ thèm được rét. Đã Tết vẫn không rét, mà không rét thì làm sao ra cái Tết. Đến cả ông rời bây giờ cũng đổi tính đổi nết rồi. Thực tình, ông rời đâu có cháo chở. Tết nào chả có mưa xuân, bay phiêu diêu như khói cùng cái lạnh heo heo. Nhưng những năm xưa, người ta rét vì đói. Đói nên mới thấy rét. Rét từ trong ruột rét ra là vì thế. Còn bây giờ, nhờ có mấy năm đổi mới mà trông anh nào cũng béo chút chít. Làm gì cũng khó khăn vì quá béo. Đàn ông đã khổ vậy, đàn bà còn đau đớn hơn nữa. Đau đớn không phải vì khổ, vì cực, mà chỉ tại béo quá. Đàn bà thanh lịch, cánh liễu yếu đào tơ mà đi cứ ù ù như cái cối xay lúa. Nhiều chị, nhiều mợ phải chạy tập thể dục, lại còn đi tiệm thẩm mỹ, rồi uống bao nhiêu thuốc, đắp, bó bao nhiêu thứ quý hiếm lên da thịt mà vẫn chẳng làm sao gầy được. Trông ai cũng ụ ị như những con gấu Bắc Cực. Nhà thơ Trần Nhật Minh đã từng than thở hộ các quan bà quá béo. Lúc họp trung ương, họp tỉnh, hỏi thầy tìm thuốc chán rồi, chả làm sao mà gầy được, em như xấu quá chị ơi. Thế thì cái rét còn biết len vào đâu, ngày Tết thấy nực nội là phải, không rét lại quay trách ông rời phản bội mình. Nhiều lúc chú cứ lần mẩn nghĩ, không biết cái gì đã làm nên Tết nhỉ. Các cụ bảo, đói ngày giỗ cha, no 3 hôm Tết, khiếp chưa. Đến cả ngày giỗ cha mà vẫn còn đói, cứ như ý các cụ thì chỉ có 3 hôm Tết mới được ăn no. Thế nên những cái Tết xưa thường gắn với chuyện ăn uống. Các cụ còn định nghĩa cái Tết rất cụ thể. Tết là thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, chảng pháo, bánh chưng xanh. Bây giờ, thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng, những thứ làm nên Tết bày ê hề trong các quán cơm bụi ở vỉa hè. Vì thế mà quanh năm Tết, cái Tết lại hóa mất thiêng, không còn là niềm háo hức nữa. Muốn có mâm cỗ Tết, chỉ chạy nhoàng ra phố, chừng 10 phút là xong. Ngày xưa, các cụ chuẩn bị Tết kỹ lưỡng lắm. Có bộ quần áo mới nào, cũng để dành đến Tết mới mặc. Con lợn nuôi cũng là nuôi để Tết thịt. Và như thế, cái Tết đã được rục rịch chuẩn bị trước cả mấy tháng trời. Ở thành phố thì tích phiếu thịt, phiếu đậu dành cho Tết. Ngày thường ăn thế nào xong thôi. Vì thế, dù có lòng rất mến khách, nhưng cứ trông thấy khách là sợ, vì không biết tiếp thế nào cho phải. Tiếp đúng như lòng mình, thì có khi cả nhà phải nhịn ăn đến cả 1 tháng phiếu thực phẩm. Nhà văn Đỗ Thị Hiền Hòa có một chuyện ngắn thật cảm động. Bà mẹ có khách, khách là người yêu cũ, mâm cơm cũng chẳng có gì, chỉ tồng tành mỗi một cái đĩa trứng rán. Bà mẹ đã đe dọa trước cậu con trai 3 tuổi từ dưới bếp, rồi trong suốt bữa ăn, bà dùng mắt chỉ huy cậu quý tử. Nhưng khổ nỗi, thằng bé đói, lại rất thèm trứng. Thế là cu cậu quên mất mệnh lệnh của đấng tối cao. Bà mẹ phải xông vào trận, bà gắp trứng cho khách, rồi giục. Bác ăn đi, ăn nhanh lên, kẻo cháu nó hư lắm. nghe mà ứa nước mắt. Nhà văn nổi tiếng Nguyễn Minh Châu cũng có một chuyện ngắn khá ấn tượng. Trong chuyện, có một chi tiết chú đọc mà rồi không sao quên được. Đó là việc bà mẹ dạy con cách chấm rau muống luộc làm sao cho thật kỹ thuật. Chao ôi, việc chấm rau muống mà cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật sao? Tưởng kỹ thuật chấm thế nào, hóa ra cũng đơn giản. Bà yêu cầu con phải chấm đứng ngọn rau muống, vì chấm đứng ngọn rau thì không tốn nước mắm. Đọc những tác phẩm chân thực về một thời như thế, cô cháu gái chú lại đâm ngờ vực. Các bác toàn bịa, chúng cháu cũng biết nhà văn phải hư cấu, nhưng hư cấu thế nào cũng phải để cho người ta tin được. Đằng này, chuyện các bác toàn bịa, mà bịa quá đáng. Bịa thế thì đến cả trẻ con chúng nó cũng chẳng tin. Chú còn biết nói sao bây giờ hả cháu? Thời thế đã thay đổi, đến cả ông rời còn bị mắng oan nữa là các nhà văn. Văn học và tuổi trẻ, số 1, 299, 2014. Tết ta và Tết Tây. Chú Khoa ơi, cháu biết chú đã từng học nhiều năm ở nước ngoài, chắc cũng đã từng đón những cái Tết ở phương trời xa xôi ấy. Chú thấy Tết ta và Tết Tây có gì khác nhau? Bật mí cho chú biết nhé. Cháu sắp đi Mỹ học, bố cháu đang đại diện cho một công ty của ta ở bên ấy. Thu Phương, Phương Thu 91, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Mỗi nước có phong tục đón Tết khác nhau. Chú không biết cách đón Tết của người Mỹ và người ở các nước khác thế nào. Chú chỉ biết phong vị Tết của nước Nga thôi. Ở nước Nga, người Việt đón Tết hai cái Tết, Tết Tây và Tết ta. Tết Tây là ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch. Người Nga chỉ nghỉ Tết một ngày. Chính vì thế mà cái Tết vèo qua rất nhanh. Đối với người Việt còn chưa quen phong tục ấy thì nó như một giấc mơ đẹp dang dở. Nhưng để có giấc mơ ấy, người Nga đã rục rịch chuẩn bị trước hàng tháng trời. Trên đường phố hay trong các cửa hàng, cửa hiệu vào trung tuần tháng chạp, người ta đã thấy phấp phới những tấm băng đỏ chào mừng năm mới. Rồi những cây thông nhựa treo bùng biêng những ông già tuyết, những quả thủy tinh nhóng nhánh nhiều màu. Rồi kẹo, rồi bánh, rồi đồ chơi dành cho trẻ em. Nhìn vào đâu cũng tưng bừng, náo nhiệt. Ở Việt Nam, ngày Tết, người ta thường đến nhà nhau, thăm hỏi, chúc tụng, cầu cho nhau luôn gặp được những điều tốt lành. Mình đến nhà bạn chúc Tết, trong khi bạn cũng lại đến nhà mình. Thế là cả hai đều không gặp được nhau, đều nhông nhông trên đường. Nhưng như thế lại vui. Tết mà. Tết Việt Nam là thế, là cứ bung ra đường. Tết ở ngoài đường, ngoài phố. Còn ở nước Nga thì ngược lại, người ta ít ra đường, cũng không đến nhà nhau. Tết Nga lại co vào trong nhà. Đấy là cái tổ ấm chị vợ chồng, con cái với nhau. Người ta cũng bày cây thông, trang trí lại nhà cửa, nấu những món ăn cổ truyền. Người Nga không thích tiếp khách trong nhà riêng vào những ngày Tết ấy. Đúng khoảnh khắc giao thừa, người ta chúc nhau qua telephone hoặc qua những cánh thiếp đã gửi đi từ mấy ngày trước đó. Còn ở các ký túc xá sinh viên có người nước ngoài thì thật náo nhiệt. Họ nhảy múa, ca hát tưng bừng ở trong phòng rồi tràn ra cả hành lang chói chang ánh điện. Một anh chàng súng xính trong bộ áo quần ông già tuyết, chống cây gậy bịt giấy bạc, đi dọc hành lang. Phía sau là một cô gái tuyết lộng lẫy, tay sùng sẻng, lắc sắc xô, vừa đi vừa nhún nhảy. Gặp phòng nào cũng gõ cửa rồi ném kẹo vào. Ấy là món quà đầu xuân của ông già tuyết. Còn Tết ta ở nước ngoài thì buồn lắm. Nó lạc lõng và xa lạ. Bởi với người nước ngoài, ngày đó là một ngày bình thường. Không khí rừng rưng một màu nhạt thếch. Nhiều lúc chú cứ lẩn mẩn tự hỏi, không biết cái gì làm nên Tết nhỉ? Thịt mỡ, dưa hành, câu đôi đỏ như các cụ nói ư? Hình như là chả phải. Ở nước Nga, vào dịp Tết ta, cánh sinh viên cũng tụ tập nhau lại cùng đón Tết. Họ cũng làm cành đào, làm giống y như thật, rồi dưa hành, rồi thịt mỡ, rồi bánh chưng, rồi tiết canh lòng lợn. Chẳng còn thiếu cái gì trong thời kinh tế thị trường. Người ta còn chuyển được cả lá mùi già sang Moscow để nấu nước thơm rửa mặt trong ngày đầu năm, như ở làng quê ta xưa vào dịp Tết nhất. Vậy mà rồi vẫn cứ không ra Tết, không thành Tết. Vì sao vậy? Vì không có được cái không khí của Tết. Đó là cái không khí tất bật, trộn rộn, là mùi hương trầm phảng phất trong không gian, là cái lạnh heo heo, là một ít mưa xuân như khói sương bay phơ phất đâu đó, là chút bâng khuâng xao xuyến trong lòng người. Đó chính là không khí Tết. Hình như chính cái đó mới làm nên Tết. Và cái không khí Tết Cái hồn vía Tết ấy thì người Việt ở nước ngoài, dù có đầy đủ vật chất, tiền bạc nhiều đến đâu, cũng không thể tạo ra được. Kể lại với cháu điều này cũng là để chia sẻ nỗi buồn với bạn bè chú, những người Việt đang ở Nga, ở nhiều châu lục trên hành tinh này. Họ đón Tết mà hình như vẫn không có Tết.
Ngày Tết nhớ cô giáo cũ.
Anh Khoa ơi, em là một giáo viên chuyên ngữ, cũng đã có thời học ở Nga như anh. Trong chương trình Thầy trò Xô Viết của Đài Truyền hình Việt Nam, anh nói về cô giáo Nga của anh thật tuyệt vời. Đấy là phần ấn tượng nhất trong cả chương trình. Mà cô giáo của anh cũng rất đẹp, cô nhớ đến học trò của mình rất chi tiết. Có lẽ vì anh là trường hợp đặc biệt, chỉ có một trò một thầy. Còn cô Elena Elekova của em thì vì đông học trò quá, cô chỉ nhớ được những nét chung chung thôi. Anh còn kỷ niệm gì với cô giáo nữa không? Cho chúng em nghe với. Hồng Hạnh, Từ Liêm, Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Cảm ơn bạn đã nhớ đến cô giáo Nga của tôi, dù bạn chưa học bà lần nào. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán hay ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, ngày Cách mạng tháng 10, 7 tháng 11, là tôi lại nhận được tấm bưu thiếp gửi từ Moscow của bà giáo người Nga Nina Ivanovna. Bưu thiếp bao giờ cũng mở đầu Trần Đăng Khoa kính mến, và rồi kết thúc cũng vẫn bằng một giọng trân trọng: cô giáo Nina Ivanovna luôn nhớ đến anh với lòng kính trọng sâu sắc. Đối với người Nga, những từ mang tính xã giao như thế này thường chỉ để dành cho những bậc cao tuổi hoặc những người xa lạ mới quen biết lần đầu. Tôi là học trò của bà, lại ở lứa tuổi con bà. Tôi không khỏi băn khoăn khi bà dùng những từ trang trọng đến mức xa cách như thế. Đã có lần tôi bộc bạch với bà điều ấy, bà cười: anh là học trò của tôi, cùng tuổi con tôi, nhưng anh lại là nhà văn, là chuyên gia văn hóa, chuyên gia chữ nghĩa. Những người như thế bao giờ cũng cần phải được kính trọng. Tôi mong anh luôn là một nhà văn được bạn đọc kính trọng. Hóa ra, đó lại là một bài học bà dạy cho tôi. Tôi gặp bà Nina Ivanovna ngay sau buổi sáng khai giảng mùng 1 tháng 9 năm 1987. Đó cũng là thời gian tôi bắt đầu bước vào năm thứ nhất ở Học viện Văn học Maxim Gorky. Lớp bà chỉ có 3 người: một nhà thơ Mông Cổ, một nhà văn kiêm nhà soạn kịch Ethiopia và tôi. Đến năm thứ 2, tách ra làm 3 lớp, một thầy kèm một trò. Những buổi học với bà thường rất thú vị. Có khi buổi học diễn ra ngay trong rạp chiếu bóng. Tôi cùng bà xem phim, rồi lại cùng bà trò chuyện về bộ phim đó. Cũng có khi, chúng tôi cùng đọc một cuốn tiểu thuyết, rồi thầy trò lại tranh luận với nhau về một chi tiết nào đó của nhà văn. Nina Ivanovna là giáo viên dạy tiếng Nga, nhưng bà còn là một nhà văn hóa, với sự hiểu biết sâu rộng. Chạm đến lĩnh vực nào, bà cũng biết và biết rất thấu đáo. Cứ thế, tiếng Nga ngấm vào tôi dần dần. Học như chơi, mà hiệu quả lại cao. Tôi nhớ có một lần, Nina Ivanovna kéo tôi đi dạo phố. Bà vừa đi, vừa giới thiệu những danh lam thắng cảnh và những di tích lịch sử của Moscow, căn nhà của Tolstoy, ngôi mộ của Chekhov, những khu phố cổ mà Pushkin thường đi dạo. Có thể nói, Moscow là thành phố bảo tàng. Nhìn đâu cũng thấy tượng đài, tượng ở quảng trường, tượng trong công viên, trong các ga tàu điện ngầm, tượng sau các vòm cây. Mỗi bức tượng một dáng vẻ rất đa dạng. Nhưng có một điều rất lạ, tượng tạc những nhà cách mạng, những người anh hùng thì mái đầu thường ngẩng cao, mắt nhìn ra xa xăm, cánh tay vung cao hướng về phía chân trời. Nhà chính trị cần nhìn xa trông rộng, vươn tới những cái đích lớn chăng? Còn tượng các nhà văn, các thi sĩ thì gương mặt thường lại nhầu nát, đau khổ, cúi gằm như đang tìm kiếm cái gì đó ở dưới mặt đất. Đó là số phận của những kiếp người nhỏ bé, bất hạnh chăng? Tôi hỏi Nina Ivanovna, bà rất ngạc nhiên. Ồ, lần đầu tiên tôi nghe anh nói như vậy đấy. Có lẽ đó là một phát hiện rất thú vị của anh. Không phải em phát hiện đâu, một nhà thơ Việt Nam đã thấy như thế đấy. Đúng vậy, hoàn toàn đúng như thế thật, bà Nina Ivanovna xác nhận. Nước Nga có đến hàng triệu tượng đài. Mắt tôi cũng đã trông thấy hàng vạn bức tượng, nhưng chưa thấy bức tượng nào tạc nhà văn, nhà thơ với mái đầu ngẩng cao. Có thể đây là ý tưởng của các nhà điêu khắc chúng tôi mà các anh đọc được chăng? Họ muốn nhà văn luôn gần gũi với con người, là bạn đồng hành với con người, nhất là những kiếp người bé nhỏ và bất hạnh. tài đến như đại văn hào Lev Tolstoy, giàu có đến như ba tước Lev Tolstoy mà cũng có sướng đâu. Phút cuối đời, ông chết rét trong một cái ga xếp. Ông đã chết như một người hành khất. Nhà văn đích thực thường rất khổ. Tôi không tin những trang văn cứ tơn hớn lại có thể hay, cũng như không thể tin những anh chàng lúc nào cũng cười toe toét lại là những người uyên thâm, sâu sắc. Những người thông minh, lịch lãm thường có chất uy mua. Nhưng uy mua không phải là những cách cười toe toét rẻ tiền. Điều rất đơn giản ấy, không phải ai cũng phân biệt được. Trước ngày tôi về phép, bà Nina Ivanovna khuân đến phòng học bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh: phích nước, chè đen, bánh mì, xúc xích, bánh gato. Trông bà như một người nội trợ vừa từ cửa hàng thực phẩm về. Buổi học ấy, chúng tôi chỉ uống chè đường, ăn bánh ngọt và nói chuyện phiếm. Nina Ivanovna hỏi tôi về gia đình. Tôi cứ đinh ninh, đó là giờ học tiếng Nga, và thế là tôi bắt đầu huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, toàn những chuyện bịa đặt. Nói đúng ra, tôi đã sáng tác những thiên truyện về gia đình mình dựa vào vốn từ tiếng Nga mà tôi có được. Nina Ivanovna nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng bà lại hỏi về tính cách và sở thích riêng của từng nhân vật trong gia đình tôi. Thế là tôi lại tiếp tục sáng tác về ông nội, ông ngoại, rồi bà nội, bà ngoại. Mặc dù ông bà nội ngoại tôi đã mất từ rất lâu rồi, có người qua đời từ khi tôi còn chưa sinh ra. Sáng hôm sau, đến lớp, tôi rất kinh ngạc khi thấy trên bàn học của mình bày la liệt những đồ đạc, vật dụng mà toàn là những thứ đắt tiền đã được gói buộc rất cẩn thận. Bà Nina Ivanovna nhờ tôi chuyển quà đến từng thành viên trong đại gia đình tôi. Cái tẩu cho ông nội, cái khăn san cho bà ngoại, rồi áo choàng cho chị gái, bức tranh mùa thu vàng của Levitan cho em trai. Một đống tiền bạc chứ đâu có ít, mà bà giáo tôi đâu có giàu có gì. Lương bà thấp lắm, chỉ nhìn hơn gấp đôi tháng phụ cấp của tôi thôi. Tôi muốn kêu lên: trời ơi, cô Nina, ông nội em đâu còn sống mà dùng được cái tẩu bằng bạc đắt tiền như thế kia. Nhưng rồi, nhìn gương mặt sáng bừng rạng rỡ của bà Nina Ivanovna, tôi lại không thể nói được gì. Và bây giờ, ngồi nhớ lại những kỷ niệm này, tôi vẫn rất ân hận. Người Nga vốn chân thật cả tin. Bởi thế, có lần tôi đã ví nụ cười của các giáo sư Xô Viết là nụ cười của đứa trẻ thơ nằm trong nôi. Hay nói cách khác thì đấy là nụ cười của bà mụ dạy, hay nụ cười của người ở nước thiên đàng. Nghĩa là nụ cười ở một xứ trong vắt, không thể tìm thấy trên mặt đất bụi bặm.
Bí mật của lão Khoa ở nước Nga.
Gọi là bí mật, nhưng thực ra cũng chẳng còn gì là bí mật nữa. Bởi lão Khoa cũng đã có lần kể qua ở đâu đó, hình như trên truyền hình, mà cũng lâu rồi, về cái chuyện lão đi thi hồi lão học bên Nga. Cái chuyện cô gái Nga nào đó giúp lão. À, đấy là kỳ thi đầu tiên năm thứ nhất. Khi đó, tôi đã là một lão già 28 tuổi. Tôi gọi là lão già, vì mình nhiều tuổi nhất lớp, đã bôn ba đời lính 10 năm rồi mới trở lại làm học trò. Bạn bè Nga cùng học chỉ 17, 18 tuổi thôi. Họ là những học sinh mới từ phổ thông lên. Tôi không còn là trẻ con nên không câu nệ lắm về điểm thi. Hơn nữa, lại là một lão già thực dụng nên tôi chỉ học những gì mình thấy thiếu, thấy cần thiết, nghĩa là học cho mình, chứ không học cho các thầy cô. Có những môn rất nặng, nhưng học rồi cũng không biết để làm gì nên tôi bỏ, chỉ lướt qua quýt, ví như tiếng Nga cổ. Thực ra môn này cũng rất hay, rất cần thiết nếu như mình theo nghề nghiên cứu ngôn ngữ. Nhưng mình chỉ là anh sáng tác amateur, lại là dân ngoại quốc, tiếng Nga hiện đại còn chưa vỡ, thì lọ mọ lục đống chữ cũ của người ta làm gì. Năm thứ nhất, ú ớ lắm, nhưng lại thi nhiều môn rất nặng đối với người nước ngoài, nên thầy cũng có phần xuê xoa. Tôi lên bốc câu hỏi thi, rồi về chỗ chuẩn bị. Ngồi bên tôi là Nina Rybakova, một cô bé rất đẹp. Ngày thường, các cô gái Nga thường súng xính nhiều bộ mốt rất rực rỡ. Nhưng hôm đi thi, các nàng thường chỉ diện một loại váy xếp, không có cúc hay phép mơ tuê. Tôi chỉ vào câu hỏi đặt trước mặt. Cái này là cái gì? Tớ chả hiểu gì cả. Nina Rybakova nhìn lướt qua rồi khẽ vẩy tay. Từ trong ống tay áo của cô bé xòe ra cả một đống tà phướn. Cô bé rút một lá bùa đưa cho tôi. Đó là đáp án của câu hỏi tôi cần. Những dòng chữ lý nhí lại viết tắt. Cậu viết thế này thì đến quỷ cũng không đọc nổi. Cô bé luồn tay xuống gầm bàn, vắt phải rồi vắt trái, cái màn váy buông lọa tọa. tôi chỉ thấy trắng lóa một vùng, trắng đến hoa cả mắt. Rồi cô bé rút ra một cuốn sách giáo khoa, cuốn sách dày bịch, nặng đến chừng 5 ký, mà chẳng biết cô bé giấu ở xó xỉnh nào mà giấu tài thế. Thế rồi nhanh như cắt, cô lật ngay ở cái trang mà tôi cần tìm. Tôi nói thì ú ớ, nhưng đọc rất tốt. Còn 5-6 sinh viên nữa mới đến lượt mình, nhưng tôi chen lên ngay, bước rất hiên ngang, rất tự tin, cứ như câu hỏi của thầy chỉ là chuyện vặt. Trước khi trả lời thầy, tôi còn hỏi, thầy thấy thời tiết hôm nay thế nào? Đẹp lắm anh bạn ạ, thầy chỉ qua khung cửa sổ, nắng nhảy nhót như sóc trong khu vườn kia. Thế mà em rét lắm, ngồi trước mặt thầy thì sinh viên nào cũng rét, dù có mặc cả áo bành tô. Thầy cười sặc sụa và tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tôi nói rất nhanh, lúc nào bí, tôi lại hỏi thầy. Em nói thế thầy có hiểu không? Hiểu, hiểu, tốt, anh bạn nói hay lắm. Thế thì thầy tài quá, tôi nức nở khen thầy. Thầy hiểu được điều em nói, trong khi chính em lại hoàn toàn không hiểu em đang nói cái gì. Cả phòng thi cười ồ, thầy cũng cười rất sảng khoái, rồi cho tôi điểm 5, điểm ở nước cao nhất. Tôi đi tour một vòng qua phố, rồi quay lại thi môn thứ hai. Thật bất ngờ, khi tôi thấy Nina Rybakova vẫn còn ngồi ở hành lang chờ thi, mắt đỏ hoe. Vị cứu tinh của tôi bị 2 điểm đang muốn xin thi lại. Tôi bàn đến gặp thầy. Ồ, có chuyện gì thế, anh bạn? Xin thầy chuyển điểm 5 của em cho Nina Rybakova. Vừa rồi cô ấy bảo em đấy, chứ em dốt lắm. Có, tôi có biết cô ấy cho anh xem cái gì rồi. Cô ấy rất xinh đẹp. Chỉ tiếc câu hỏi của tôi, cô ấy lại trả lời rất tồi. Vừa nãy, cho anh điểm cao nhất, tôi đã nghĩ mình quá dễ dãi. Nhưng bây giờ, tôi thấy tôi đánh giá anh chính xác. Đấy là điểm tôi cho anh về sự trung thực. Chứ thực ra, anh nói gì, tôi có hiểu anh nói gì đâu. Có lần anh bảo tôi, thím ạ, thiên hạ sẽ không bao giờ để cho ta yên đâu. Mình muộn vợ, họ bảo mình có vấn đề giới tính, vấn đề tâm sinh lý. Mình lấy vợ rồi, họ bảo chắc gì đã có con. Mình có con, họ bảo chắc gì đã phải con của mình, cứ thế. Nghe thiên hạ đồn, hồi học ở Nga, bạn cùng phòng có mang bạn gái về ngủ trong phòng, anh cũng không hé mắt. Theo anh, cái tâm lý hay nhòm qua lỗ khóa nhà người khác và hạnh phúc của họ là bất hạnh của ta, ở người Việt Nam mình, nhất là dân miền Bắc mình, đáng thương hay đáng giận. Đó là điều ghê rợn, chứ không còn là chuyện thương hay giận nữa. Ở một số người Việt, có một đức tính rất đáng sợ, đó là sự vô cảm. Vô cảm trước nỗi đau của người khác, nhưng lại tò mò, tọc mạch những chuyện riêng tư của người ta. Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng có những câu thơ rất đắng đót nói về thói xấu này. Gập ghềnh đường tôi đi, không một ai ngó tới. Bỗng nhiên họ súng lại, dính bùn tôi trượt chân. Không phải đỡ tôi lên, họ xem cho đỡ tẻ. Mình học được nhiều điều rất hay của thiên hạ. Có một đức tính mình thích nhất ở người Nga là chuyện đâu bỏ đó. Không chõ mũi vào nhà người khác, nếu ở đó không có gì liên quan đến mình. Ở nước Nga, một cặp tình nhân khỏa thân ôm nhau trong phòng, dù có mở toang cửa, cũng chẳng ai nhìn, thậm chí mọi người còn tránh xa để không làm phiền họ. Nhiều cặp trai gái ôm nhau, hôn nhau trong toa tàu điện ngầm, có ai để ý đâu. Đấy là cõi riêng của họ, chỉ có họ ngự trị. Nếu có người nhìn, thì chỉ người Việt mình thôi. Đấy là một hành động rất man rợ mà chúng ta không tự biết. Tôi học được của người Nga rất nhiều bài học ở bên ngoài giáo trình đại học. Hồi ấy, tôi ở chung phòng với ông bạn Nga Ivan Ravitsky. Tôi cũng đã viết khá nhiều về ông bạn vàng này. Riêng có một chuyện ta không viết mà không hiểu sao thím lại biết. Đấy là chuyện riêng của Ivan. Anh bạn có cô bồ trẻ. Chàng cứ băn khoăn. Nếu cần phải có một phòng riêng thì người phải ra khỏi phòng là Ivan chứ không phải ta, vì ta là khách ngoại quốc. Ta bảo, các bạn cứ thoải mái. Đừng quan tâm đến tớ làm gì, mất vui. Thế là họ lên tiên, còn mình nằm quay mặt vào tường và đọc sách. Hai cái giường kê sát nhau, nhưng đó là hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. Cả hai xứ sở đều tự do tuyệt đối. Nhưng cũng có một bài học rất hay của người Nga mà ta không học được. Sự kém cỏi này làm ông bạn Ivan rất khinh bỉ ta. Sự việc bắt đầu từ buổi seminar tác phẩm của Nina Rybakova, một cô bạn Nga rất đẹp. Vị cứu tinh của ta mà ta đã kể ở trên. Thơ Nina Rybakova rất ngộ. Những quả đồi khỏa thân, nằm mê man như những người đàn bà, trong lúc chưa trời đang tái máy. rồi những con quạ, nhìn ta bằng con mắt nghĩa địa, sỏi đá rì rầm, hôm nay của tôi là ngày mai của bạn. Thơ ấy không hề dở, thậm chí còn hay là đằng khác. Nhưng bè bạn chê dữ quá, chỉ có mỗi ta khen. Nhưng ta không khen thơ, mà khen cô ấy đẹp. Ta còn nói với lũ đầu gấu đang xỉa sói cô ấy rằng, các bạn hãy nhìn lại đi, có phải Natasha vừa bước ra từ trang sách của Tolstoy không? Không, Natasha còn có vết trùng đậu mờ mờ ở cánh tay, còn nàng tiên cá này không có khuyết tật gì cả. Cái nhược điểm lớn nhất của Nina là không có nhược điểm gì. Mọi người vỗ tay, còn cô bé mặt đỏ bừng rạng rỡ. Tưởng chỉ là chuyện vui. Ai ngờ tối ấy, Nina gõ cửa phòng mình. Dạo ấy, nhà thơ Chế Lan Viên vừa gửi sang tặng mình tập thơ Hàn Mặc Tử, Tình Nghĩa Bình Yên do ông tuyển chọn và viết tựa. Đấy cũng là lần đầu tiên thơ Hàn Mặc Tử được in lại và phát hành rộng rãi. Mình giới thiệu với Nina về Hàn Mặc Tử và còn bảo, đây là Pasternak của Việt Nam. Rồi mình đọc một bài thơ bằng âm tiếng Việt để cô bé nghe nhạc điệu, rồi dịch ý một bài thơ 4 câu. Nina bảo, sao giống thơ cổ điển Trung Quốc thế? Mình bảo, không phải thơ của chúng tớ giống thơ đường Trung Quốc đâu, mà thơ đường bắt chước thơ chúng tớ đấy. Cả các công trình lăng tẩm, đền đài ở Huế cũng vậy, họ toàn bắt chước chúng tớ để xây dựng từ Cấm Thành. Bắt chước chúng tớ, nhưng lại xây trước chúng tớ cả đến mấy trăm năm. Thế mới đều chứ. Cô bé cười ngặt nghẽo. Ivan về, giơ một ngón tay lên, làm một cử chỉ rất kỳ quặc, rồi anh bạn ôm chăn mền ra ngoài phòng. Mình chẳng hiểu gì cả. Rồi đêm ấy, không thấy Ivan về. Mình lại thấy Nina ôm chăn mền sang trải trên chiếc giường của Ivan, rồi cô bé tắt điện chút bỏ quần áo. Trong phòng không có đèn. Nhưng ánh sáng của ngọn đèn đường hắt qua khung kính cửa sổ, hiện hình một tiên nữ dáng thế lồng lộng trước mắt mình. Rồi bình thản chui vào chăn. Mình lại tưởng phòng cô bạn có khách nên phải sang ngủ nhờ giường Ivan. Thế là bọn mình lại tiếp tục chõm miệng sang giường nhau trò chuyện. Rồi mình ngủ lúc nào chẳng biết nữa. Sáng hôm sau, Ivan khinh bỉ mình ra mặt. Mày là một thằng nhà thơ rất tốt, nhưng là một thằng đàn ông vô cùng tồi tệ. Mày không phải là đàn ông. Bây giờ, nghĩ lại, vẫn còn thấy bàng hoàng. Đúng là mình tồi tệ thật, kinh tởm thật. Việt Hà ghi.
Nhớ mái trường quê.
Chú Khoa ơi, bố cháu bảo, bố cháu cùng học với chú ở trường Trung học Phổ thông Nam Sách. Cháu rất muốn, một ngày nào đó, được cùng bố về thăm quê, thăm trường. Chú còn nhớ kỷ niệm nào về ngôi trường ấy không? Bật mí cho cháu biết với. Cháu xin chân thành cảm ơn chú. Chữ Thu Huyền, chuột con xấu xí, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Chú có nhiều kỷ niệm lắm, kể 3 ngày cũng chẳng hết được. Những năm tháng đẹp nhất của tuổi thơ chú trôi qua ở mái trường quê này. Lúc ấy bom đạn mù mịt, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng đời sống tinh thần lại ấm áp, bình thản. Một xã hội trong vắt, không có tham nhũng, không có kẻ cướp, trấn lột. Và đẹp nhất trong bầu khí quyển trong lành ấy là người lính và người thầy. Đó là 2 chiến sĩ kiên cường trên 2 mặt trận, chống giặc sốt và giặc ngoại xâm. Bọn chú cắp sách đến trường, tiếp nhận cùng một lúc 2 nguồn kiến thức lớn. Một nguồn từ sách vở, đó là những bài học đúc rút kinh nghiệm sống của cha ông và của cả loài người, thành nguồn sáng trong lành, tinh lọc qua tâm hồn thầy cô, rồi tỏa xuống mỗi học sinh. Còn nguồn kiến thức thứ hai cũng rất quan trọng. Mảng kiến thức này không nằm trong giáo án, cũng không có trong sách giáo khoa, nhưng lại tác động đến học trò rất mãnh liệt. Đó là cuộc đời các thầy cô, tấm gương các thầy cô. Chính các thầy cô đã thành giáo cụ trực quan, dạy các chú làm người. Thầy nào thì trò ấy. Khi thầy không gương mẫu, không còn là một vẻ đẹp, thì mọi lời giảng, dù có hay đến đâu, cũng thành vô nghĩa. Chú không quên sao được thầy Độ, thầy dạy toán. Lên bục giảng, thầy không mang giáo án, chỉ vẽ vẩy 2 bàn tay không, như người đi dạo. Nhưng xin bạn đọc chớ hiểu lầm, thầy lười nhác hay cầu thả. Giáo án nằm hết trong đầu thầy. Cả cuốn sách giáo khoa dày cộp cũng ở trong đầu thầy. Thầy chép bài lên bảng mà đâu có nhìn sách giáo khoa. Thầy bảo, nếu thầy nhớ nhầm, các em nhắc thầy nhé. Nhưng chẳng bao giờ thầy nhầm. Cái tài của thầy mà chú rất phục là khả năng biến những gì phức tạp thành đơn giản, dễ hiểu. Chú nghiệm thấy, những người giỏi đều thế cả. Họ có khả năng đơn giản hóa những gì phức tạp. còn người kém thì ngược lại, ngay cả điều đơn giản, qua họ cũng thành phức tạp, rối mù. Thầy Đậu giảng rất thoải mái, nhưng học sinh nào cũng hiểu được. Chú là một học trò cá biệt, rất dốt toán, mà cũng nắm được bài ngay tại lớp. Còn thầy Tuấn lại có một biệt tài khác. Thầy dựng hình, chẳng cần compa, thước kẻ, mà hình nào cũng đẹp. Có khi thầy vừa giảng, vừa quải tay ra sau lưng, khoanh một vòng thành một đường tròn tâm o, chuẩn đến mức kinh ngạc. Trong con mắt bọn chú, các thầy cô như những vị thánh sống, cao cả và tinh khiết. Hồi đó có dạy thêm không? Có. Thời nào chả có những học sinh kém. Với những học trò cá biệt ấy, sau buổi học, các thầy cô mời ở lại để phụ đạo thêm. Thẳng hoặc có học sinh, do hoàn cảnh khó khăn, vào các buổi tối, thầy còn đạp xe đến tận nhà phụ đạo. Thầy dạy mà không lấy tiền, có thể còn xẻ cả một phần lương đạm bạc của mình cho học trò mua sắm quần áo hay dụng cụ học tập. Ngày Tết hay ngày 20 tháng 11, học sinh ríu rít đến thăm thầy cô chỉ có hai bàn tay trắng. Phong bì không và hoa cũng không. Ở làng quê khoai lúa, muốn tặng hoa thầy cô cũng chẳng có để tặng. Nhưng cả thầy và trò đều vui, một niềm vui chan hòa, ấm cúng và tinh khiết. Chú rất phục cách dạy lý của thầy Bản, cách dạy văn của thầy Vũ Đình Sâm, chủ nhiệm các lớp 8G, 9G, 10G mà chú theo học. Trong con mắt của chú, thầy là tấm gương sáng, không chỉ với học trò, mà còn cả với ngành giáo dục. Cách dạy của thầy theo chú là mẫu mực, đáng để ngành giáo dục hôm nay tham khảo. Thầy không biến học trò thành con vẹt, cũng không tự biến mình thành robot cứng nhắc. Mọi quy chế, hướng dẫn, quy định của ngành chỉ có ý nghĩa tham khảo quan trọng, còn giáo viên phải có những sáng tạo riêng nhằm đổi mới mỗi tiết giảng, truyền đạt kiến thức đến học trò một cách hiệu quả nhất nhưng lại gợi mở cho các em sự độc lập suy nghĩ và sáng tạo. Trong tiết giảng, thầy không đọc đoạn văn trích. Đấy là việc học sinh tự đọc ở nhà. Thay cho thời gian đọc tác phẩm, thầy tóm tắt cả cuốn sách để học sinh nắm được nội dung, biết đoạn trích nằm ở đâu. Thầy biến bài giảng thành buổi seminar để học trò thảo luận. Có buổi thành cuộc tranh luận sôi nổi. Thầy gợi mở, xới lên các vấn đề để học sinh bàn. Rồi thầy tổng kết. Có vấn đề thầy kết luận ngay, có vấn đề thầy bỏ ngỏ để học sinh nghĩ tiếp. Trong phần tổng kết, ngoài biểu dương những ý kiến có tính khám phá của học trò, thầy nói ba vấn đề. Một là, thầy tóm tắt phần hướng dẫn giảng dạy dành cho giáo viên của Bộ Giáo dục về đoạn văn trích. Hai là, thầy tóm tắt ý kiến của các nhà phê bình nghiên cứu về tác phẩm đã được in trên các báo và tạp chí từ trước đến nay, đặc biệt là những kiến giải xuất sắc có tính phát hiện. Phần thứ ba là ý kiến riêng của thầy. Chú thích phần thứ ba này nhất, bởi đó là những kiến giải chú không tìm thấy ở bất cứ tài liệu nào trên sách báo. Như vậy, một bài học được chiếu rọi từ nhiều góc độ khác nhau. Một giờ lên lớp của thầy bằng học sinh lục lọi hàng tháng trong thư viện với hàng đống sách vở. Bây giờ, trong các thầy cô dạy phổ thông, có ai làm được như thầy không? Thầy nào, trò ấy. Thầy phải giỏi, thì trò mới có thể giỏi được. Nhờ các thầy giỏi như thế, mà trường có được một đội ngũ học sinh làm rạng danh trang sử nhà trường. Có người rất nổi tiếng, được thế giới biết đến, như nhà địa chất Tạ Phương, người được mang tên cho một loại quặng quý trong một công trình khoa học về địa chất ở nước Nga. Rồi những tên tuổi được cả nước biết đến như anh hùng quân đội Vũ Ngọc Diệu, anh hùng liệt sĩ Đỗ Chu Bỉ, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Bá Đĩnh, nhà báo Trịnh Bá Ninh, rồi các nhà quản lý Hoàng Bình, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Dung, các nhà kinh tế Vũ Văn An, Nguyễn Hữu Thắng, cô giáo Vũ Thị Đức. Và còn rất nhiều các anh các chị khác nữa. Chú rất muốn nói thêm đôi điều về hai học sinh của trường, anh hùng quân đội Vũ Ngọc Diệu và anh hùng liệt sĩ Đỗ Chu Bỉ. Cả hai anh đều lên đường nhập ngũ khi còn đang học phổ thông. Trong trận Điện Biên Phủ trên không, Vũ Ngọc Diệu là lính radar bảo vệ Hà Nội. B-52 là vũ khí chiến lược, là sức mạnh tàn bạo của không lực Hoa Kỳ. B-52 bay ở tầm cao, lại có hệ thống phá sóng radar với hàng chục phản lực yểm trợ, bảo vệ, tung nhiễu mù mịt nên rất khó phát hiện. Kỳ tích của Vũ Ngọc Diệu cùng các cộng sự của anh là sự mày mò nghiên cứu, phát hiện chính xác B-52. Sau nhiều lần tác nghiệp, anh cùng đồng đội nhận ra rằng khi B-52 cắt bom, trên màn huỳnh quang radar xuất hiện những điểm lóe bất thường giữa vô vàn những đốm sáng của những tín hiệu giả. Bắn thẳng vào đốm lóe ấy là B-52 rụng, có ngày rụng đến cả chục chiếc. Còn Đỗ Chu Bỉ cùng thế hệ chú, anh nhập ngũ khi còn học giang dở. Anh là người lính dũng cảm, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, bảo vệ từng tấc đất biên cương tổ quốc. Hết đạn thì dùng dao găm, lưỡi lê. Một mình anh đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của địch. Khi đồng đội tìm đến chi viện, anh đã hy sinh. Trên mình anh, 19 vết dao và nhiều vết đạn bắn. Trong tôi ngực đẫm máu là bức thư anh viết dở cho mẹ. Mẹ ơi, con không thể chết được đâu, dù kẻ thù tàn bạo đến thế nào, bởi con còn có mẹ. Mẹ mỗi ngày một già yếu, ai sẽ chăm sóc mẹ nếu không phải là con? Mẹ hãy tha tội cho thằng con trai bất hiếu này. Mẹ ơi, bao giờ tổ quốc yên bình, con sẽ trở về cho tuổi già mẹ không còn hiu quạnh nữa. Rồi con sẽ tiếp tục trở về ngôi trường thân yêu của con. Con sẽ tiếp tục học, để mẹ không còn phải xấu hổ vì có một thằng con thất học. Cùng với 217 liệt sĩ là những học sinh ưu tú nhất của trường, Đỗ Chu Bỉ không còn trở về. Anh đã nằm lại trên điểm chốt Bình Liêu. Nhưng các em của anh, những học sinh thế hệ sau anh, đã tạc tượng anh, đưa anh về ngôi trường mà anh hằng khao khát được học tiếp. Bức tượng ấy hiện đang nằm trong phòng truyền thống của nhà trường. Ngôi trường đã trở thành địa chỉ văn hóa, một di tích lịch sử thiêng liêng với rất nhiều thế hệ học trò. Nhiều học sinh đã mang theo hình bóng thầy cô, vóc dáng mái trường đến những miền quê xa và làm nên những chiến công mới, những kỳ tích mới ở khắp mọi miền tổ quốc. Đó cũng là những vẻ đẹp của trường. Những vẻ đẹp ấy đâu phải ai cũng nhận ra. Văn học và tuổi trẻ, số 1, 175, 2013.
Ngày thầy giáo, nhớ thầy cũ.
Chú Khoa ơi, ngày Tết của các thầy cô đến rồi. Chú có những kỷ niệm nào hay về các thầy các cô, kể cho chúng cháu nghe với. Cháu đã được biết những kỷ niệm rất cảm động của chú với thầy giáo Việt, người mà chú đã viết tặng bài thơ Thầy giáo đi bộ đội, hỏi đường, bản chân thầy giáo, nghe thầy đọc thơ. Còn các thầy cô người Nga thì sao? Chú có kỷ niệm nào hay không? Cháu lại tò mò rồi. Lê Tu Anh, Lê Chân, Hải Phòng. Trần Đăng Khoa. Chú có nhiều thầy cô người Nga. Trong đời chú, may mắn sao, chú có một khoảng thời gian khá dài theo học một khóa đào tạo cơ bản ở Học viện Văn học Maxim Gorky. Đối với chú, mỗi giáo sư ở học viện này đều là những học giả lớn. Có người như một nhà tiên tri, đó là trường hợp giáo sư tiến sĩ Kunitsyn. Ông là giáo sư triết học, nhà giáo công huân Liên Xô. Buổi giảng nào của ông, giảng đường cũng đông nghịt. Rất nhiều học viên các năm trước cũng xuống nghe lại, vì bài giảng của ông lại có thêm nhiều điều mới. Tri thức trong ông luôn được bổ sung, giáo án của ông luôn mở. Nó không phải là cái khuôn đã đóng cứng. Cứ nghe người ta kháo nhau, thì có thời ông bị dị nghị, thậm chí còn bị ngồi tù, vì đã nói thật, nói thẳng điều cảnh báo về những bất cập của chủ nghĩa xã hội Xô Viết. Những bất cập ấy, nếu không khắc phục được, thì tất yếu sẽ dẫn đến sự sụp đổ. Khi Gorbachev lên nắm quyền, nhờ công cuộc đổi mới, ông được ra tù và trở lại giảng đường. Lúc bấy giờ, Gorbachev có uy tín lắm. Không ít người coi ông như Lenin tái thế. Nhà văn Bondarev kêu lên, cái bi kịch của nhà nước Xô Viết hiện nay là phải dạy những người quá giỏi, phải nuôi những cái bụng quá no và may sắm cho những người có quá nhiều quần áo đẹp. Ca tụng nhà nước Xô Viết như vậy quả cũng là tài lắm. Giáo sư Kunitsyn không có được cái lạc quan như thế. Ngay từ những ngày ấy, ông cũng đã lại cảnh báo rằng cuộc cải tổ của Gorbachev có thể sẽ thành công ở nhiều nước trên thế giới, nhưng chính Gorbachev thì sẽ thất bại thảm hại. Nếu ông ta không bị bắn thì cũng ngã ngựa giữa đường. 6 năm sau, sự thể diễn ra đúng như thế. Và còn rất nhiều điều khác nữa, chú nhận thấy chúng đều diễn ra đúng như ông nói trên đất Nga, cũng như trên toàn cầu. Đối với sinh viên, Kunitsyn luôn coi học trò của mình như những người bạn. Sau buổi giảng, thường có những cuộc trao đổi giữa thầy và trò, nhiều khi là cuộc tranh luận rất thẳng thắn và thú vị. Kunitsyn luôn khuyến khích những ý nghĩ khác mình. Ông không bao giờ chủ dập những sinh viên tranh luận lại với mình, và thường trong trường hợp ấy, ông cho điểm rất cao. Chú nghĩ phải là người thầy rất giỏi mới có được tư chất ấy. Chú nhớ một kỳ thi triết học, khi bàn về phạm trù bi kịch, sau tất cả mọi điều, ông hỏi chú, cái bi kịch của người Việt hiện nay là gì? Người Việt không có bi kịch. Chú bắt đầu đùa với ông, thầy có công nhận với em rằng cái bi kịch lớn nhất của người châu Âu hay của cả loài người nói chung là cái chết. Vậy mà đối với người phương Đông, đặc biệt là người Việt, thì lại không có cái chết. Trong di chúc bất hủ của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng chết là đi gặp cụ Các Mác, gặp cụ Lenin. Và như thế, cái chết đã thành cuộc hội ngộ với tổ tiên, với các bậc tiền bối vĩ đại. Nếu ở nước Nga, người ta thường chọn những bộ quần áo đẹp nhất để đi xã hội hoặc vào vũ trường, thì ở làng quê Việt Nam xưa, các cụ già lại thường dành những bộ quần áo mới nhất ấy để mặc khi vào cõi tổ tiên. Người Việt không sợ chết, bởi thế kẻ thù nào đến Việt Nam cũng sẽ phải thất bại thảm hại, bởi không ai có thể thắng nổi những con người không biết chết và không sợ chết. Ừ, lạ thật. Cái nghĩ trong đầu anh lạ lùng thật đấy. Giáo sư cười rất vui. Ông cho chú điểm cao, đến nỗi chú đâm hoảng. Chết, em đùa đấy thầy ạ. Xin thầy thứ lỗi, em đã nói đùa. Thế anh tưởng tôi tin lời anh nói sao? Tôi biết anh đùa. Hay nói cách khác, anh đang sáng tác chuyện khoa học viễn tưởng. Tôi đã sang Việt Nam rồi. Tôi biết người Việt thế nào chứ? Sức mạnh lớn nhất của người Việt chính là sự bí hiểm. Bao nhiêu kẻ thù được coi là hùng mạnh nhất thế giới mà đến Việt Nam cũng đều trở thành kẻ bại trận, chính vì họ hoàn toàn không hiểu người Việt. Và tất nhiên, cũng sẽ chẳng có ai hiểu được người Việt, bởi ngay cả chính người Việt, họ cũng có hiểu được họ đâu.
Chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng Trần Thủ Độ.
Thưa chú, cháu thật sự không hiểu tại sao khi Thái Tông muốn cho người anh của Thủ Độ là An Quốc làm tướng, Thủ Độ lại không đồng tình. Phải chăng Thủ Độ đã xem thường tài đức của An Quốc, quá tự cao tự đại, không muốn cho anh chung sức xây dựng đất nước? Thể hiện qua câu nói của Thủ Độ: An Quốc là anh thần, nếu là người hiền thì thần xin nghỉ việc, còn như cho thần là hiền hơn An Quốc thì không nên cử An Quốc. Nếu anh em cùng là tướng thì việc trong triều sẽ ra sao? Nguyễn Thị Tuyết Nhung, lớp 10A4, Trung học phổ thông Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Trần Đăng Khoa: Câu hỏi của cháu rất thú vị. Nếu bàn cho hết nhẽ, có khi phải dựng cả một cuốn sách dày. Nhưng do giới hạn của chuyên mục, chú chỉ chia sẻ với cháu một đôi điều. Trần Thủ Độ là nhà chính trị, nhà tổ chức thiên tài. Chính ông đã chuyển đổi triều đại, tạo dựng cơ nghiệp nhà Trần bằng một cuộc cách mạng mà bây giờ người ta gọi là cách mạng Nhung. Nếu Trần Thủ Độ ham hố quyền lực, muốn giành ngôi vua, chắc chả khó gì. Nhưng ông lại dựng việc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, vợ nhường ngôi cho chồng, và như thế, nhà Trần ra đời không phải cướp ngôi qua đảo chính quân sự. Xưa nay, chưa mấy ai làm được việc rất khó đó. Có nhà Trần, nước ta mới đảm đương được một nhiệm vụ lịch sử vĩ đại là 3 lần đánh tan quân Nguyên, đạo quân xâm lược hùng mạnh và lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Nhà Nguyên thắng tất cả các nước lớn nhất, chỉ thua có một nước nhỏ là Việt Nam, mà thua đến 3 lần liền. Trên thế giới, không có trường hợp thứ hai đâu. Mà việc kỳ vĩ đó bắt đầu từ Trần Thủ Độ đấy. Về việc An Quốc, Trần Thủ Độ không muốn vua đề bạt anh mình, không phải là ông tự cao tự đại, hay không muốn cho anh chung sức xây dựng đất nước như cháu nghĩ đâu. Với Trần Thủ Độ, để cân nhắc một người lên làm tướng hay làm bất cứ một chức sắc gì thì cũng phải có tài. Không có tài tương ứng với công việc được trao thì không đề bạt. Quan điểm đó là đúng đắn chứ, và đến bây giờ vẫn là một bài học có ý nghĩa thời sự. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn ghi lại rằng có một người bà con muốn lên chức câu đương. Nói theo ngôn ngữ bây giờ, anh ta đã chạy chức qua bà vợ Trần Thủ Độ. Chức câu đương là cái chức rất bé, chỉ ở cấp xã thôi. Thấy vợ gợi ý, Trần Thủ Độ cũng đồng ý, nhưng để phân biệt với người lên chức vì tài đức, chứ không phải do xin xỏ, chạy trọt, ông yêu cầu phải chặt một ngón chân của người đó. Anh chạy chức sụp xuống lại ông, rồi chạy biến. Trần Thủ Độ là thế đấy, và còn nhiều việc khác nữa. Vai trò và công lao của ông rất lớn. Chỉ tiếc là, chúng ta vẫn chưa đánh giá ông đúng mức, cho đến tận ngày hôm nay. Văn học và Tuổi Trẻ, số 7, 89, 217, 218, 219.
Nguyễn Quỳnh không phải là Trạng Quỳnh.
Chú Khoa ơi, trước đây, khi học chuyện Trạng Quỳnh, chúng cháu được thầy giảng và nói rõ đó là chuyện dân gian. Bây giờ qua báo chí, mới hay Trạng Quỳnh là ông Cống Quỳnh có thật ở Thanh Hóa. Thế nghĩa là bấy lâu nay, thầy đã giảng sai. Nhưng cháu rất tin thầy giáo cháu. Chú nghĩ thế nào về vấn đề này? Lê Minh Hà, Hà Minh 7A, amoc@yahoo.com. Qua tập Nguyễn Quỳnh, Trạng Quỳnh, truyện Trạng Quỳnh, dày 420 trang, khổ 16x24 cm, mà nhà xuất bản Giáo dục mới tái bản với số lượng lớn do nhà văn Nguyễn Đức Hiền, cháu tám đời của cụ Trạng Quỳnh biên soạn, em mới biết Trạng Quỳnh chính là cụ Cống Quỳnh ở Thanh Hóa. Qua tập sách này, nhà văn Nguyễn Đức Hiền đã công bố gia phả họ Nguyễn ở Thanh Hóa và công bố rất nhiều bài viết của nhiều học giả nổi tiếng khẳng định cụ Cống Quỳnh chính là ông Trạng Quỳnh. Nhưng rất tiếc trong gia phả lại không ghi những câu chuyện về Trạng Quỳnh rất nổi tiếng mà chúng ta đã biết, mà chỉ ghi mấy bài văn tế mẹ, văn tế em trai của cụ Nguyễn Quỳnh được coi là Trạng Quỳnh. Những tác phẩm của Trạng thì phải đặc sắc lắm, nhưng mấy bài văn tế ở đây em thấy rất bình thường. Vì thế, em nghĩ không chắc Nguyễn Quỳnh đã là Trạng Quỳnh, bởi cụ Nguyễn Quỳnh mới chỉ là một ông cống. Trịnh Nguyên Đào, Đào Trịnh, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa: Chưa hẳn thế đâu em ạ. Ngày xưa thi cử nghiêm ngặt lắm, không có chuyện bằng rờm, tiến sĩ rờm nhan nhản như bây giờ đâu. Những người đã đỗ đạt cao trong các khoa thi ngày xưa thì dứt khoát là giỏi, điều ấy chúng ta không còn nghi ngờ. Nhưng những người đỗ thấp, thậm chí thi trượt cũng không có nghĩa là họ không giỏi. Cụ Trần Thế Sương rất giỏi, là một nhà thơ lớn. Cũng có thể xem cụ như một ông Trạng trong lĩnh vực thơ phú, nhưng ông cụ đi thi lần nào cũng hỏng. Ngay cả thi hào Nguyễn Du, ông Thánh Thơ, niềm tự hào của cả dân tộc ta, cũng đâu đỗ đạt gì. Cụ Nguyễn Quỳnh có độ thấp cũng là dĩ nhiên, không thể vì thế mà kết luận là ông cụ kém. Sinh thời, Nguyễn Quỳnh là một người rất nổi tiếng ở tỉnh Thanh Hóa. Trong Đăng Khoa Lục Sư Giảng, tiến sĩ Trần Tiến, người làng Điền Trì, huyện Chí Linh, nay là huyện Nam Sách, Hải Dương, có ghi: Tuấn cung, tuấn dị, thiên hạ hữu nhị, Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Nham, thiên hạ vô tam. Tuấn cung, tuấn dị, thiên hạ chỉ có hai người đó thôi. Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Nham, thiên hạ không có đến người thứ ba như thế. Cụ Trần Tiến còn ghi chú: Nguyễn Quỳnh, người xã Bột Thượng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có tài danh, cuối Lê Đỗ Hưng Cống. Có lẽ từ cụ Nguyễn Quỳnh có thật, nhân dân đã thêu dệt, hư cấu để thành chuyện Trạng Quỳnh. Chuyện Trạng Quỳnh là tập hợp hàng loạt những câu chuyện cười dân gian của nhân dân ta. Vì là chuyện dân gian nên không thể có trong gia phả của dòng họ cụ Nguyễn Quỳnh được, bởi gia phả là bộ sử của một dòng họ, chỉ ghi những chuyện có thật. Từ Nguyễn Quỳnh đến Trạng Quỳnh là cả một sự sáng tạo kỳ diệu của nhân dân, và như thế Trạng Quỳnh là nhân vật dân gian. Bởi vậy Trạng Quỳnh không còn là ông cống Nguyễn Quỳnh nữa. Chúng ta không nên đồng nhất hai người đó là một. Trong tập Nguyễn Quỳnh, Trạng Quỳnh, truyện Trạng Quỳnh, rất nhiều học giả, trong đó có không ít những học giả nổi tiếng, đã coi Nguyễn Quỳnh chính là Trạng Quỳnh. Thực tình, trong thâm tâm, tôi cũng mong có chuyện như thế. Nhưng rất tiếc sự thật lại không phải vậy. Trong tạp chí Văn Nghệ Thanh Hóa, từ tháng 8 năm 1997, cũng đã có bài viết Trạng Quỳnh, ông là ai? Của nhà nghiên cứu Lão Thành, Hoàng Tuấn Phổ, là đồng hương của cả hai cụ, Nguyễn Quỳnh và Trạng Quỳnh, nhà nghiên cứu đã đưa ra những lập luận rất khó bác bỏ. Cũng theo ông Hoàng Tuấn Phổ, Nguyễn Quỳnh trong gia phả khác hẳn, nếu không nói là hoàn toàn đối lập với Trạng Quỳnh trong chuyện kể dân gian. Nhà nghiên cứu còn không tin cả Nguyễn Quỳnh là nguyên mẫu của chuyện Trạng Quỳnh. Nếu Nguyễn Quỳnh là nhân vật khởi đầu của chuyện Trạng Quỳnh, thì hẳn thế nào cũng để lại dấu vết, dù chỉ là cái bóng rất mờ xa mà ta có thể nhận ra. Rất tiếc, trong toàn bộ thiên truyện Trạng Quỳnh thì có đến trên 90% là hư cấu dân gian và là phi lịch sử nếu đối chiếu với cuộc đời có thực của Nguyễn Quỳnh. Rồi ông đưa ra hàng loạt những bằng cứ rất khó bác bỏ. Trong truyện Trạng Quỳnh, có đến mấy chuyện thú vị xoay quanh thiên tình sử ở thời trai trẻ giữa Trạng Quỳnh và bà Đoàn Thị Điểm. Nhưng theo gia phả thì Cống Quỳnh sinh năm 1677 và mất năm 1748. Đoàn Thị Điểm sinh năm 1705 và mất năm 1748. Như vậy, năm Cống Quỳnh 28 tuổi, làm giáo thụ ở huyện Thạch Thất, bà Điểm mới sinh. Vậy thì làm sao có những cuộc đối đáp thơ phú giữa ông Cống với con gái cụ Bảng Đoàn được? Nguyễn Quỳnh làm quan cao nhất mới chỉ đến chức tri phủ, đó là chức thấp, nên ông không có cơ sở để mon men tới công việc đi sứ hoặc tiếp sứ tàu. Hơn nữa, việc băng giao mang tính quốc thể đâu phải là chuyện vui, ở thời phong kiến lại càng không thể sàm sỡ được, mà Quỳnh có thể đái qua đầu sứ giả, vũ quá Bắc Hải, lại còn thi vẽ rồng, thậm chí cầm quạt gõ cả vào đầu viên sứ giả nhà Thanh, Trung Quốc. Quỳnh đả kích vua Lê Chúa Trịnh rất quyết liệt. Đó là chuyện cười dân gian, nên nội dung là những câu chuyện tưởng tượng hoang đường nhưng có ý nghĩa xã hội, hợp với lòng dân. Thực tế, Quỳnh giữ chức quan thấp, sao dám coi Chúa như bạn bè, muốn bông phèn thế nào cũng được. Rồi cả chuyện, trạng chết Chúa cũng băng hà. Sự thực, Nguyễn Quỳnh mất năm ông 71 tuổi. Ông mất bình thường, chứ không phải bị Chúa đầu độc. Sau cái chết của ông, cũng không có vị Chúa nào phải băng hà như trong chuyện trạng Quỳnh. Rồi việc Quỳnh đi thi, phá bĩnh trong phòng thi, đả kích từ quan đến vua. Theo gia phả họ Nguyễn, cụ cống Quỳnh từ nhỏ đã có chí học hành, lớn lên lặn lội hết khoa này đến khoa khác. Cuối cùng đỗ hạng nhì, kỳ thi sĩ vọng, đã lấy làm sung sướng lắm. Và như thế, Nguyễn Quỳnh hoàn toàn đối lập với Trạng Quỳnh. Và chỉ có Trạng Quỳnh, nhân vật hư cấu, mới coi trời bằng vung như vậy, chứ luật thi cử ngày xưa rất nghiêm. Thí sinh phạm quy, có khi bị xử đến tội tử hình, huống hồ lại cả gan, viết lách lăng nhăng, nói năng bậy bạ. Rồi chuyện chữ thái, dê được chửa, ông đầu to bằng cái bồ. Hoàng Tuấn Phổ cũng đưa ra những bằng cứ và kiến giải khá thú vị và có sức thuyết phục. Cả câu đối, trời sinh ông Tú Cát, đất nứt con bọ hung, rất nổi tiếng. Và trong chuyện còn kể rõ là ông Cát độ tu tài, nhưng học vị tu tài sang đến triều Nguyễn mới có. Chả lẽ Quỳnh chết rồi, 100 năm sau còn sống lại để đối đáp với ông Cát tú tài. Rồi còn rất nhiều ví dụ nữa, do khuôn khổ của bài báo có hạn mà tôi không thể kể điểm hết. Đấy là những bằng cứ rất khó bác bỏ. Các em có thể đọc thêm trong một bài viết khác nữa của nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên in ở báo An ninh Thế giới. Tôi thấy đó là những bài viết khoa học, nghiêm túc và đúng đắn. Điều đó chứng tỏ Trạng Quỳnh không phải là cống Quỳnh như rất nhiều học giả đã lầm tưởng. Cũng như bà Đoàn Thị Điểm trong chuyện Trạng Quỳnh không phải là nhà thơ Đoàn Thị Điểm mà chúng ta đã từng biết. Cống Quỳnh là nhân vật lịch sử có thật, còn Trạng Quỳnh là nhân vật dân gian hư cấu. Nói rạch ròi điều này hoàn toàn không phương hại đến danh thơm cụ cống, cũng chẳng có gì tổn hại đến di sản của cha ông, mà ngược lại chúng ta càng tự hào vì có đến hai cụ Quỳnh. Một cụ cống Quỳnh có thật và một cụ Trạng Quỳnh, cũng như một bà Đoàn Thị Điểm truyền thuyết được xây đắp bằng trí tuệ của dân gian. Văn học và tuổi trẻ, số 5, 6, 236, 237, 2011.